Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ sáu, tuần thứ chín mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 12, từ câu 35 đến câu 37. Khi ấy, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những ngày vừa qua, Thánh Marco kể lại cho chúng ta nhiều cuộc chất vấn gài bẫy của giới lãnh đạo Do Thái dành cho Đức Giêsu. Thì hôm nay, chính người hỏi ngược lại khi giảng dạy trong đền thờ: Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Thực tế thì Israel vẫn luôn trông đợi một đấng Messiah hay đấng Kitô sẽ xuất hiện và giải thoát họ khỏi ách đô hộ của ngoại bang. Và trong tiềm thức của họ, đấng ấy phải xuất thân từ hoàng tộc David, oai phong lẫm liệt, trỗi vượt hơn người, hầu có thể lãnh đạo dân tộc đem lại thịnh vượng hùng mạnh như dưới triều vua David. Với họ, Đấng Kitô ấy hoàn toàn mang màu sắc chính trị. Đức Giêsu đã dựa vào chính Kinh Thánh để chất vấn và làm cho họ thay đổi suy nghĩ cũng như thay đổi quan niệm về Đấng Messiah. Và qua đó, Đức Giêsu cũng mặc khải chính người là Đấng Kitô mà Israel đang mong đợi. Đức Giêsu không từ chối tước hiệu là con vua David, vì người xuất thân từ dòng tộc David. Nhưng người còn cao trọng hơn vua David là Chúa Thượng của vua David. Tuy nhiên, đường lối cứu độ mà người sẽ thực hiện trong tư cách là Đấng Kitô thì hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Israel. Đó là con đường của phục vụ, của yêu thương, đến hy sinh mạng sống mình, hầu giải phóng con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Một Đấng Kitô thực tế sống nghèo khó, chịu sỉ vả, gánh đau khổ, sẽ thay thế một Đấng Kitô oai phong hiển hách như trong tưởng tượng của người đương thời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là những người sống đức tin giữa lòng hội thánh, câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta đó là: chúng ta mong muốn một hội thánh giàu có, hào nhoáng, uy quyền, hay một hội thánh âm thầm, yêu thương và phục vụ nhân loại? Nếu chọn vế thứ nhất, hãy coi chừng, vì đó không phải là đường lối của Thiên Chúa, mà là đường lối của những Pha-ri-sêu giả hình, của những kinh sư vụ luật, của nhóm Sa-đốc kém niềm tin, và của phe Hê-rô-đê hám quyền. Trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng: Tôi muốn có một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một giáo hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn của riêng mình. Chắc chắn, hội thánh phải đi theo con đường phục vụ đầy yêu thương mà Đức Kitô đã thực hiện. Và đó cũng là con đường của mỗi người chúng ta. Đời sống của mỗi chúng ta góp phần làm nên hình ảnh của hội thánh, làm nên dung mạo của Đức Giêsu giữa trần gian. Yêu thương phục vụ hoàn toàn không phải là một khái niệm chung chung hay một mớ lý thuyết trừu tượng. Nó phải được biểu hiện bởi những hành động rất cụ thể mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau. Một lời động viên khích lệ nhau trong những lúc lo lắng sầu muộn. Hy sinh tham gia các hội đoàn trong họ đạo, hay dấn thân cho các hoạt động thiện nguyện. Tất cả những điều ấy, dù nhỏ bé, nhưng sẽ làm nên con người tông đồ, hình ảnh của hội thánh, và dẫn dắt chúng ta đi trên con đường mà Đức Giêsu luôn mời gọi. Như mong ước của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cùng can đảm bước ra khỏi vùng an toàn và sự thanh nhàn của mình. Chấp nhận bị bầm dập và dơ bẩn, để cùng đồng hành, chia sẻ với những anh chị em đau khổ, bất hạnh chung quanh mình. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vì đã giải thoát con khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết. Nguyện xin ân sủng và bình an của Ngài luôn đồng hành với con trên mọi nẻo đường phục vụ mà Chúa muốn con thi hành. Amen.
Chính nguồn ơn thương.